người ở Tây Thiên. Đó là người ở Tây Thiên đó. À, thì ngài mới sang Trung Hoa, ngài gặp mà Tam Tổ Tăng Sáng, rồi ngài được Tam Tổ Tăng Sáng truyền pháp cho, rồi mới dạy ngài sang phương Nam để mà truyền. Thì ngài mới sang Việt Nam truyền cái dòng thiền tông của Tổ Bồ Đề Đạt Ma trên đất Việt. Thì đó gọi là bắt nguồn thiền tông ở Việt Nam, tức là cái dòng thiền tông đầu tiên ở Việt Nam. Thì vậy quý vị hiểu kỹ chưa? Như đây thiền tông bắt đầu là có mặt trên đất Việt đó, là từ ngày từ Ni Đa Lô Chi, tức là thế kỷ thứ 6, phải không? Đó, cho nên phải nắm vững, chứ nhiều khi mình lẫn lộn thiền tông này, phải không? Rồi với là của ngài Khương Tăng Hội đó, phải không? Đó. Rồi đến thế kỷ thứ 9 thì thiền sư Vô Ngôn Thông người Trung Hoa đó, ngài sang ra chùa Kiến Sơ, tức là bây giờ là ở gần cái bên cái đền cũng đền Phổ Đổng á, không? Thì ngài mới truyền cái dòng thiền tông thứ hai sang đất Việt. Rồi qua tới thế kỷ thứ 11 thì thiền sư Thảo Đường cũng người Trung Hoa, ngài mới truyền dòng thiền tông thứ ba. Đó là ba cái dòng truyền, nhưng mà ba dòng thiền này còn ảnh hưởng nơi nước ngoài, không? Đặc biệt đến thời Trần thì Trúc Lâm Điều Ngự, tức là Trần Nhân Tông, ngài lên Yên Tử tu hành, ngài mới mở ra cái dòng thiền gọi là Trúc Lâm Yên Tử, tức là dòng thiền tông Việt Nam. Thì đó là cái dòng thiền mà gọi là thiền tông, nhưng mà nó mang cái bản sắc của Việt Nam đó, mà mình bây giờ, tức là Hòa Thượng Tôn Sư của mình đó, cũng đang chủ trương khôi phục lại, và mình đang đi theo. Thì quý vị nắm vững nghĩa là trước sau cái lịch sử của thiền tông trên Việt Nam chưa? Cho nên ngày nay quý vị mà đi chiêm bái các di tích hoặc là các ngôi chùa ở miền Bắc đó, thì quý vị sẽ thấy rất nhiều ngôi chùa miền Bắc còn ảnh hưởng dấu tích thiền tông để lại. Quý vị có thấy không? Chắc đi thôi, ngó thôi chứ không để ý, phải không? Mình đi mình nhìn, không nhìn là mới để ý, mình coi thì mới thấy được. Tức là đa số những chùa miền Bắc đã có thờ hình ảnh Đức Phật cầm cành hoa sen rất nhiều, coi như là trước trong miền Nam của mình. Ngay chùa Quán Sứ đó, chùa Quán Sứ tại thủ đô đó, đã có cái tượng Phật thờ cầm cành hoa sen. Thì như vậy tức là thiền tông đã ảnh hưởng trên miền Bắc này rất lâu đời, cho nên bây giờ còn dấu tích, không? Như vậy thì ở nơi mà Tây Thiên này nè, không? Thì nó có cái di tích gì ảnh hưởng đến thiền tông? Tức là nơi này có những di tích mà ảnh hưởng đến thiền tông, cho thấy tức là có chùa Tây Thiên gọi là Tây Thiên Thiền Tự, thay vì chùa thì gọi là Tây Thiên Tự thôi, phải không? Mà gọi là Tây Thiên Thiền Tự tức là chùa tu thiền, phải không? Như vậy tức là thiền tông đã ảnh hưởng đến đây. Thứ hai nữa là chùa Thiên Ân Thiền Tự, mà cái nền là mình chùa xây đây, Thiên Ân Thiền Tự, như vậy là cũng là chùa tu thiền, không? Rồi trên cái đền thượng đó đã có những cái di tích để lại, như là cái tảng đá mà khắc chữ gọi là Võng Sơn Thiền Sư, không? Tức là sao? Tức là ông sư tu thiền, phải không? Đó thiền sư đàng hoàng. Thứ hai là Cúc Khê Thiền Sư, không? Đó là những dấu tích cho thấy rằng là thiền tông đã ảnh hưởng nơi đây, phải không? Đó là nói qua về những cái lịch sử, những cái ảnh hưởng, đó là trên cái hình thức nghiên cứu, không? Bây giờ nói qua về Tây Thiên với thiền tông, đó là mới đi thẳng vào vấn đề. Tây Thiên với thiền tông, nghĩa là trên đây đó là nói qua ý nghĩa Tây Thiên, nhưng mà Tây Thiên theo cái dòng lịch sử trên cái mặt nghiên cứu, phải không? À, nhưng mà với thiền tông á, thì hành giả thiền tông nhìn Tây Thiên như thế nào? Tức là hành giả mà thiền tông á, thì nhìn Tây Thiên, hiểu Tây Thiên như thế nào? Tức là hành giả mà nhìn Tây Thiên á, ở cái chiều sâu tâm linh, nó vượt qua những cái hình thức văn tự chữ nghĩa chết, chứ không phải nằm ở trên cái phân tích chữ nghĩa thôi. Bởi vậy đó là hành giả, phải không? Còn ở kia là học giả, quý vị nhớ không? Cho nên hành giả thì phải nhìn sâu hơn, nhìn sâu tận nơi tâm linh của mình. Cho nên đối với hành giả đó thì sao? Thì chỗ nơi, hoặc là đông hoặc là tây, chỗ này chỗ kia, hoặc là có lịch sử hay không lịch sử, thì chuyện đó là cái vấn đề đó cũng chưa phải là vấn đề chính, phải không? Đó là vấn đề phụ thôi. Còn vấn đề chính là cái gì? Vấn đề chính là mình làm sao đem cái sức sống đó thể hiện ngay nơi chính mình, ngay trong cuộc sống này, phải không? Nghĩa là ngay trong cuộc sống hiện thực của mình đây, thì đó mới là cái điểm trọng yếu, đó là cái hồn của Tây Thiên. Vì thấy không? Đó mới là cái hồn của Tây Thiên. Mà quý vị nắm được cái điều này thì mới thấy Tây Thiên nó sống động, phải không? Cho nên thiền sư Vô Ngôn Thông, tức là người mà truyền cái dòng thiền tông thứ hai sang đất Việt của mình đó, không? Thì ngài có truyền lại bài kệ truyền pháp cho thiền sư Cảm Thành, tức là người Việt Nam. Trong bài kệ truyền pháp đó có mấy câu đầu như là: các nơi đồn đại dối tự nguyên truyền rằng thủy tổ ta gốc từ Tây Thiên, không? Tức là ngài nói là các nơi đó họ truyền lăng xăng mà nói dối là thủy tổ của ta, tức là thủy tổ của nhà Phật đó, không? Hay thủy tổ của thiền đó là gốc từ Tây Thiên. Bởi vì theo lịch sử thì sao? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, không? Là truyền thiền qua Trung Hoa, không? Rồi truyền tới cái đời thứ ba là tổ Tăng Sáng, không? Rồi tới cái đời thứ sáu là tổ Huệ Năng, rồi dần dần xuống tới Mã Tổ, rồi tới Bá Trượng, không? Bá Trượng là mới tới ngài Vô Ngôn Thông, ngài Vô Ngôn Thông mới truyền qua Việt Nam. Thì vậy là tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 ở Tây Thiên, không? Mà tổ thứ nhất ở Tây Thiên là ai? Là ngài Ma Ha Ca Diếp. Còn thủy tổ trước tiên hết là ai? Là Đức Phật Thích Ca, phải không? Cho nên gọi là thủy tổ là ở Tây Thiên. Nhưng mà ở đây thì ngài nói vậy đó là nói dối, là truyền nghĩa là lăng xăng trên chữ nghĩa thôi, chứ còn sao? Thủy tổ đúng là phải ở đâu?